Và quả thật, nào là những con chó hủi hãy cút đi ngay, nào là đàn bò lộn giống hãy cút đi, nào là bọn heo đê tiện. Chúng chửi nhiều lắm, chúng ví von nhiều lắm, từ chó, bò, heo, rồi sang chuột đồng, bỏ hung, lừa, lạc đà, súc sanh, sâu kiến, dòi bọ, hay bất cứ con vật xấu xí nào mà chúng vừa nghĩ ra được. Tuy nhiên, các vị thánh nghe thì chỉ mỉm cười trong tâm, còn phàm tăng, kể cả tôn giả Ananda thì nghe sốn tay, tức không chịu nổi. Thế rồi, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, hết thú vật, chúng lại quay sang chửi mắng ma xó, quỷ đói, dạ xoa. Hết quỷ dạ xoa, chúng lại quay sang phỉ báng là kẻ ngu si, quân cướp ngài, phường ăn bám, bọn ăn hại, lũ điên khùng. Hết người, chúng nói ra những cái dơ bẩn nhất như hầm phân, đống giòi, máu dơ, nước tiểu, cầu xí, vân vân. Hôm ấy, khi đã về đến tu viện, chúng còn tập hợp cả một đám người say rượu dữ dằn, mặt đỏ như mặt trời, lăm lăm dùi gậy, dao kiếm, với sát khí đằng đằng, rồi cất tiếng hăm dọa nữa.
Chúng tao gửi lời tối hậu cho ông Cầu Đàm và bè lũ, lại cút khỏi Kusabi. Bằng không sẽ không an toàn tánh mạng, sẽ bỏ xác trên những con đường đấy.
Một vị tỳ kheo có vô lậu, có thắng trí, bạch với Đức Phật rằng:
Có nên sử dụng năng lực để giáo hóa chúng không, bạch Đức Tôn Sư?
Chưa cần thiết đâu, này con. Lửa bùng lên ở đâu thì lửa sẽ tự tắt ở đấy.
Đức Ananda thưa:
Chúng mạ lị, phỉ báng quá đáng, đệ tử không chịu nổi. Hay là chúng ta đi qua nơi khác?
Đi đâu hả Ananda?
Thị trấn nào, thành phố nào cũng được.
Vậy nếu ở đó cũng bị chửi rủa, mắng nhiếc nữa, thì ta phải làm sao?
Thì ta lại đi sang vùng khác.
Nếu vùng khác ấy lại tái diễn sự việc giống như mấy ngày hôm nay, thì ta phải làm sao?
Thì ta sẽ đi nữa.
Đức Phật mỉm cười, nụ cười dịu dàng và mát mẻ như vầng trăng mùa thu.
Và nếu cứ đi nữa, đi mãi cho đến hết kiếp, hết quả địa cầu cũng không có nơi đâu là an toàn, là an ổn và bằng lòng tỏi ý được. Đấy là định luật của Pháp, sự thực bất toàn của Pháp. Chẳng nên làm thế đâu, A Nan. Chỗ nào mà ngại Pháp, chướng Pháp, hại Pháp, não Pháp, phát sanh, thì ta sẽ lắng nghe, chịu đựng, rỗng không, tĩnh lặng, từ, nhẫn, xả đi làm lắng dịu chúng, xa lìa chúng, đoạn trừ chúng, dập tắt chúng ngay tại chỗ ấy.
Đức Ananda tuy hiểu biết sâu xa vấn đề ấy, nhưng không biết tại sao trong tâm ông ta vẫn còn nhăn nhó, chưa yên.
Vậy biết bao giờ mới chấm dứt, thưa Tông Sư?
Loại phiền não này phát sinh từ đâu, do đâu hở, Ananda?
Thưa, chúng thuộc khẩu thiệt, xàm ngôn, loạn ngữ, ác khẩu.
Nếu chúng thuộc khẩu, đối với Như Lai, đối với một vị chánh đẳng giác, thì không có một năng lực lời, tiếng nào của thế gian có thể tồn tại quá 7 ngày. Vì sao 7 ngày? Chúng sẽ tự tiêu diệt, này A Nan.
Buổi chiều, trong giờ pháp thoại, Đức Phật giảng một thời pháp liên hệ đến nội dung kể trên, rồi cũng kết luận tương tự. Như một thất voi ra giữa trận tiền, phải hứng chịu hàng trăm ngàn mũi tên, hòn đạn từ 4 phía bắn vào. Vậy, phải biết nhẫn nhục, mát mẻ, vắng lặng, rỗng không với tâm từ, với tâm xả. Làm được như thế mới thật xứng đáng là phẩm hạnh của sa môn, ôm bát đi xin ăn cao thượng giữa cuộc đời.
Thất voi đứng giữa trận tiền, hứng bao mũi đạn, lằn tên, xá gì. Như Lai chịu đựng ác tri, nhẫn chịu ác giới, ngu si lòng người.
Dường như muốn bổ túc thêm cho tròn đầy ý nghĩa, Đức Phật đọc thêm 2 bài kệ nữa. Một là nhấn mạnh đức tính nhẫn nại vô úy và vô thượng của sa môn.
Ngựa voi đã luyện đã thành, con nào thuần nhất để giành vương quân. Cao thượng nhất giữa nhân quần, chịu đựng phỉ báng, dao đâm, tiếng lời.
Hai, nói lên đức tính quý báu của sa môn là phải tự thu thúc, tự điều tiết, tự chế ngự lời nói và hành động.
Con la tinh thục quý thai, ngựa kỳ ngựa ký tung mây quý là. Quý sao voi lớn có ngà, quý hơn tất cả, chính ta tự điều.
Rồi đúng như Đức Phật tiên tri, 7 ngày sau thì chuyện nhiếc mắng phỉ báng kia tự động chấm dứt. Lý do là bà Thứ Hậu thấy tốn vàng tốn bạc quá mức, nhưng ông Cồ Đàm và đệ tử của ông ta cứ trơ trơ như khúc gỗ, xem ra chẳng có tác dụng gì. Bà đành chịu thua, sẽ nghĩ cho ra mưu kế thâm độc khác. Hôm kia, nhằm ngày đức vua đại yến các quan đại thần, Thứ Hậu Magandhya khởi tâm xin vua cho được trông coi công việc ngự thiện. Bà nảy sinh ý nghĩ là phải trả thù chánh hậu Samavati cùng mấy trăm cung Nga thể nữ, mà theo bà, chúng nó cứ xu hướng Sa Môn Cồ Đàm, tin tưởng Sa Môn Cồ Đàm, thật là dễ ghét. Để khởi đầu âm mưu của mình, bà bàn chuyện với ông chú ruột, bấy giờ nghiễm nhiên là bậc quốc trượng, những việc cần làm và làm những gì, làm như thế nào. Trong đó có việc nhờ ông chú mang đến 8 con gà trống loại quý hiếm đang còn sống và 8 con gà trống đã chết. Còn mọi việc trong triều, bà Magandhya đã tỉ tê bàn tính với viên cận thần Bồi Yến, viên cận thần Hầu Rượu và đúc lót cho họ đâu vào đấy cả rồi. Đúng giờ hẹn, ông quốc trưởng mang đến cung một chiếc lồng lớn được che chắn kín đáo, trịnh trọng đến dâng cho đức vua, tâu rằng:
Dạ thưa bệ hạ, đây là 8 con gà trống, chúng có sắc lông đen tuyền, theo thầy thuốc cho biết, nấu cháo hầm với gạo lúa sa ly, chân thiên nêm nhân sâm thì chắc gần, bổ xương và còn cường dương tráng kiện nữa. Cả kinh thành này hạ thần lùng mua, chỉ có được tất thể là 8 con thôi. Dạ hôm nay xin được dâng lên bệ hạ, dạ chúc sức khỏe của người, dạ chúc người sống lâu muôn tuổi.
Đức vua rất đẹp dạ, cười ha hả.
Quý quá thay, nhưng mà sống làm chi đến muôn tuổi dữ vậy?
Ông quốc trưởng còn cẩn thận hé lòng cho vua thấy vài con gà loại quý hiếm, vì thật ra chỉ được mấy con gà đen, số còn lại là gà thường và cả 8 con gà chết nữa, rồi trao cho viên cận thần Bồi Yến, đều là phe của ông ta cả. Viên cận thần Hầu Rượu lại góp ý cho mưu kế của bà Thứ Hậu được vẹn toàn.
Chỉ có hoàng hậu, bà ta vốn cẩn thận, chu đáo mới có khả năng sai bảo, chỉ bày cho các cung nữ làm món ăn thích khẩu này để dâng lên bệ hạ ngự thiện đó mà thôi.
Viên cận thần Hầu Rượu đế thêm.
Đúng vậy đó, đúng vậy đó, tâu đại dương, làm món ấy không ai bằng đức chánh cung.
Đức vua đâu có biết đấy là mưu kế gì, cứ vô tư ừ hử gật đầu. Thế rồi viên cận thần Bồi Yến mang lòng gà ra sao, giấu 8 con gà chết, mang 8 con gà sống đến cung hoàng hậu, truyền đạt lệnh của đức vua, đồng thời kể lại cách làm món ngự thiện ấy. Thấy 8 con gà đang còn sống, hoàng hậu ngần ngại chưa biết nói sao, thì cô thị nữ Kujutara lưng gù la bai bãi.
Không được đâu, không được đâu. Chúng tôi ở đây ai cũng giữ gìn giới hạnh trong sạch cả. Chẳng ai đang tay giết hại mạng sống của chúng sanh. Xin cảm phiền ông mang đi chỗ khác. Việc ấy thì nhà trù hoàng gia cũng làm được mà.
Viên cận thần đưa mắt có vẻ hỏi han, nhìn hoàng hậu Samavati, bà nhẹ nhẹ mỉm cười.
Đúng như vậy đó. Tại bổn cung, ai cũng giữ 5 giới hoặc 8 giới cả. Ông hãy về tâu trình lại với hoàng thượng điều ấy. Đích thân ta sẽ nói với ngài sau.
Vậy là khớp với kế hoạch.
Nghĩ thấy xong, viên cận thần trở lại trình báo với đức vua, kể lại việc hoàng hậu từ chối việc làm thịt 8 con gà sống. Đức vua im lặng chưa tỏ thái độ gì, thì Thứ Hậu Magandhya đã mau mắng nói.
Chỉ là cách diễn cớ để thoái thác công việc, một cách khôn ngoan thôi tâu đại dương.
Bà Magandhya được dịp tố cáo.
Từ khi thiếp phát giác những cái lỗ tròn, biết hoàng hậu Samavati và các cung nữ ở đấy đã có chuyện gì đó với ngoại nhân mà bệ hạ không có tin. Cụ thể, họ đã có tâm địa, này nọ với Sa Môn Cồ Đàm, có xu hướng với Sa Môn Cồ Đàm, nghiêng lệch về phía ông Sa Môn Cồ Đàm, vì ông ta có cái tướng hảo quang minh, cao sang, đẹp đẽ. Nữ nhân nào mà nhìn ông ta, thấy ông ta mà không có rung động trái tim? Vậy đó, nếu muốn xác chứng sự thật ấy, bệ hạ hãy nói lại với họ và làm món này để dâng cúng cho Sa Môn Cồ Đàm là họ sẽ làm ngay tức khắc cho mà coi. Còn đối với bệ hạ thì họ diễn cớ chuyện sát sanh. Còn đối với ông Sa Môn Cồ Đàm thì lại khác, họ sẵn sàng giết, quan hỷ giết, bên nào khinh, bên nào trọng, bệ hạ thử là biết liền ngay hà.
Nghe được chuyện ấy, Đức Vua Udana lòng trùng xuống, rồi bất giác, ông gật đầu.
Ừ, cứ thử vậy xem.
Viên Cẩn Thận bồi yến tâu vân, rồi lanh lẹ ra lối sau, tráo 8 con gà sống, lấy 8 con gà chết, mang đến cung của Hoàng hậu Samavati.
Tâu, Đức Vua biết Chánh Hậu là người có giới, nên sai hạ thần mang 8 con gà chết này để cung nữ làm món ăn đặc biệt, rồi dâng cúng đến Sa Môn Cồ Đàm.
Mấy cô thị nữ bên cạnh thấy vật đã chết rồi lại dâng cúng cho Sa Môn Cồ Đàm nữa, nên họ mau mắn nhận gà rồi hoan hỷ nói:
Việc làm này là chân chánh, đúng là phận sự của chúng tôi đây.
Thế rồi, bữa ngự yến hôm đó, Đức Vua không dùng được bao lâm, ngài buồn, vì rõ ràng Hoàng hậu Samavati và mấy trăm cung nữ họ đã trọng vọng Sa Môn Cồ Đàm hơn ông. Rồi Đức Vua lại nghĩ tiếp, liên tưởng sâu xa hơn.
Sa Môn Cồ Đàm vốn gốc là một thái tử thuộc dòng dõi Thái Dương Anh Hùng. Đến ngày đăng quang, ông ta lại từ bỏ vương vị, vợ đẹp con xinh, ba tòa cung vui để xuất gia tầm đạo. Thanh danh của ông từ khi xuống núi độ đời chưa hề dính một chút bụi phàm tục. Ngay chính thứ hậu của ta, Diễm Lệ Kiêu Sa thấy đó mà ông ta còn bảo là không sờ đụng, dẫu là sợ đụng bằng chân. Một nhân cách thanh cao, trong sáng vẹn toàn như thế, thì hậu của ta, cung nữ của ta cũng kính trọng, quy y theo cũng là chuyện đương nhiên. Việc mà thứ hậu bảo là có tình ý với Sa Môn Cồ Đàm, hẳn nhiên phải loại ra rồi. Lại còn cái giáo pháp mà ông ta đang tuyên thuyết nữa, chắc phải là kỳ tuyệt vô song mới vô hiệu quá quy lực của kinh điển Vệ Đà và truyền thống Bà La Môn, mọi điện đài thiêng liêng của tín ngưỡng, tôn giáo, triết học cùng 10.000 năm văn minh của tộc thượng đẳng Aryan này đã bị Sa Môn Cồ Đàm đốn gục, hạ bệ không còn dư tàn. Ta đã từng nghe các vị lão thần minh triết ở xứ sở này tường trình, tâu báo lại như vậy, hẳn là không sai ngoa. Vậy cung kính cúng dường một bậc thanh tịnh như vậy cũng là phải lẽ. Về việc ấy ta cũng nên khuyến khích. Vì sao? Vì khi những giá trị tôn quý của tinh thần và những quy đức thiêng liêng còn được trân trọng bảo lưu gìn giữ thì quốc độ sẽ thanh bình và an lạc. Các vị tiên đế cũng đã từng dạy bảo như thế. Chính vì lẽ này ta mới hiểu ra tại sao hai vị đại dương lớn của châu Diêm Phù Đề là Tần Bà Sa La và Ba Tư Nặc và cả hai triều đình đều đã trở thành cận sự nam, cận sự nữ trong giáo hội thánh đức ấy. Rồi còn quân vương các nước Cộng hòa chiến sĩ anh hùng Lích Sa Vi, thủ đô Tỳ Xá Ly, rõ là ta đã nghe tràn tay về cả thành phần ưu tú của giáo hội ấy nữa. Nam cũng như nữ, họ đã quăng bỏ tất cả vinh quang của cuộc đời này như tấm vẽ rách để lên đường xin ăn, sống đời bần hàn ta bà vô trú. Còn ta là gì nhỉ? Ta là gì nhỉ? Một đức vua nhỏ bé như hạt cát lại dám nghi ngờ nọ kia với hậu của ta. Một con người có sắc đẹp thùy mị dịu dàng lại có cả tâm hồn đôn hậu, chân thật khiêm cung, bao dung quảng đại lại chưa có lỗi lầm gì với ta. Họ cúng dường Sa Môn Cồ Đàm thì sao nào? Mà thôi, cứ để đấy đã, chớ quyết định điều gì một cách vội vàng.
Nghĩ thế xong, Đức Vua trầm tĩnh trở lại. Đức Vua Udana có một hoàng hậu là Samavati cùng hai thứ hậu, đó là Vasuladatta và Magandhya. Về chuyện phòng the thì cứ luân phiên, mỗi bà như vậy, ông vua này thường ngự ở đấy 7 ngày. Ba bà có ba cung đặc biệt và cung Nga thể nữ riêng, do mỗi bà tự tuyển chọn hoặc đức vua tùy theo mức độ sủng ái mà ban phát cho. Gần một năm nay, trong ba bà thì đức vua sủng ái thứ hậu Magandhya hơn. Tuy nhiên, với các bà kia thì đức vua cũng có thỉnh thoảng. Chuyện xảy ra vừa rồi làm đức vua khởi ý là sẽ viếng thăm cung vui của hoàng hậu Samavati để dò xem hư thực như thế nào. Vì theo vua, dù sao thì chánh hậu cũng đã có một trai tuấn mỹ là danh phận đã thành. Trước sau, bà vẫn là quốc mẫu, không ai thay thế được. Biết được chuyện ấy, thứ hậu Maganiya lại nũng nịu can ngăn.
Sự thật rõ ràng như ban ngày, đã hai lần thiếp dè chừng mà bệ hạ không có tin. Đêm qua thiếp nằm mộng dữ, tiên báo có chuyện chẳng lành nếu bệ hạ sang cung của chánh hậu.
Mộng dữ gì vậy?
Đầu óc kế xảo của bà thứ hậu Maganiya xẹt nhanh như lằn chớp trong trí.
Thiếp thấy một con rắn độc suýt cắn bệ hạ.
Đức vua phì cười.
Nhưng dù gì thì gì, chậm cũng phải sang đấy.
Biết không thể can vua được, bà biểu người tức tốc nhờ ông chú quốc trượng mang đến một con rắn độc rất nhỏ đã nhổ nọc để sử dụng cho mục đích của mình. Biết rằng thường thì tiếng trống lâu thành báo canh đêm, mặt trời vừa tắt, đèn vừa thắp lên là đức vua ngự kiệu sang cung các hậu. Trong lúc đó thì tiểu dạ yến ở chánh cung cũng đã được các cung nữ chăm lo chu đáo. Ca nữ, vũ nữ, nhạc công cũng đã có mặt để hầu tiếp niềm vui cho bậc chí tôn. Đức vua còn một thú vui là lúc nào, đi đâu, ông cũng mang theo cây tiêu điều trượng. Thỉnh thoảng nhã hứng, thổi một vài khúc chơi. Gần đáy của cây tiêu có một lỗ nhỏ thường dùng để buộc một dây lụa kết chỉ vàng lóng lánh. Vậy nên, vào khoảng giữa chiều, bà thứ hậu đã đích thân lẻn vào tẩm cung của đức vua, bỏ con rắn độc vào trong lỗ ống tiêu, rồi khéo tay lấy một bông hoa nhỏ, nhét lại giống như vật trang trí. Đức vua đâu có biết gì, một đêm vui qua mau, sáng ngày định chuẩn bị dùng sáng rồi đi thiết triều, thì thị nữ thông báo là thứ hậu Maganiya muốn dâng đức vua món cháo yến xào tẩm bổ, ngài phải thọ nhận. Trong khi hoàng hậu Samavati đang sắp xếp vật thực để cho đức vua ngự dụng, thì bà thứ hậu giả vờ lăng xăng đi thu dọn vật này vật kia, rồi lanh tay rút bông hoa nơi ống tiêu đang còn nằm trên lông sàn. Chú rắn nhỏ được giải phóng, ngo ngoảy bò ra. Chính lúc đó, bà thứ hậu mới hô hoáng lên.
Ô kìa con rắn độc, ô kìa con rắn độc.
Mọi người sửng sốt. Thị nữ bên ngoài nghe hô hoáng đã chạy vào và họ đã nhanh tay lấy khăn bắt con rắn ấy đi. Bà thứ hậu được dịp đổ thêm dầu vào lửa.
Thấy chưa? Bệ hạ thấy chưa? Âm mưu giết bệ hạ rành rành, không còn chối cãi vào đâu được nữa. Nhưng cảm ơn Thượng Đế đã bảo vệ sinh mạng cho bệ hạ, nên suốt đêm qua con rắn độc này nó ở yên đâu đó trong tấm chăn đó bệ hạ.
Đức vua lặng người, nhìn hoàng hậu một lát, rồi trầm tĩnh hỏi.
Hậu muốn giết hại ta à?
Hoàng hậu, khuôn mặt không biến sắc, nghĩ là cũng phải biện hộ cho mình, nên đáp.
Tâu bệ hạ, việc ấy, đệ tử của Đức Phật không bao giờ làm, huống gì thiếp lại rất yêu kính bệ hạ. Việc ấy lại càng không thể, nếu con rắn ở trong chăn suốt đêm, hóa ra thiếp lại ngu dại tự giết mình hay sao? Việc càng vô lý hơn nữa. Là con trai thiếp đã được bệ hạ đương nhiên cho kế thế ngôi vị, thì thiếp còn mong cầu gì hơn trên đời này nữa.
Thấy cũng có lý, nên đức vua nín lặng, phân vân, chưa biết xét thế nào. Bà thứ hậu tung ra đòn độc cuối cùng.
Tham vọng, quyền lực của con người khó hiểu lắm. Tâu bệ hạ băng hà, bé trai kia sẽ lên làm vua, và người buông màn nhiếp chính bên sau là ai? Bệ hạ biết rõ rồi. Và đương nhiên người làm vua nước này thâu tóm mọi quyền lực cho bản thân, cho dòng họ cũng hữu lý lắm chứ, tâu bệ hạ.
Như điểm trúng huyệt, nó là sự hữu lý, là ông chánh án của mọi hữu lý trên đời, nên khuôn mặt của đức vua tái đi. Hết tái đi rồi quay sang đỏ rần rần, cơn giận của đức vua bị lửa sân thiêu đốt, âm ỉ rồi bốc cháy, vỡ òa trong tiếng hét.
Đức thần ta sẽ ra tay giết ngươi, con tiện thì, kể cả những cung nữ trưởng phòng, trưởng nhóm, ta cũng giết hết luôn, để trừ hậu hoạn.
Buổi chiều, tại pháp trường của cung đình, bà hoàng hậu Samavati và 10 cung nữ có chức vụ, hai tay đều được cột bởi những tấm khăn lụa, rồi bị lính hộ cung dẫn ra đứng một hàng một. Thị nữ Kujutara lưng gù vì thân phận thấp hèn không bị tội, nói với 11 phạm nhân.
Hoàng hậu không làm, mấy trăm cung nữ ở đây đều là Phật tử nên cũng không ai làm. Ai có mưu kế ác độc đó thì chúng ta biết rồi, nhưng khó có thể biện minh. Đây có lẽ là do nghiệp quá khứ tối tăm nên bị nó dẫn dắt trả quả xấu. Đức Thế Tôn có dạy rằng, chỉ có tâm từ, năng lượng của tâm từ mới có thể tiêu tai, giảm họa. Vậy xin hoàng hậu với quý cung nương cứ trú tâm từ một cách an nhiên và bất động.
Đúng vậy.
Một việc hy hữu đầy thương tâm sắp xảy ra. Bá quan văn võ đứng đầy đặt hai bên. Người của ba cung sáu viện cũng cùng nhau đứng chen chân không kẻ hở. Ai ai cũng thầm cảm thương nỗi hàm oan của hoàng hậu. Những giọt lệ chảy âm thầm và những tiếng khóc tức tưởi được kìm nén đó đây. Đức vua Udana vốn nổi tiếng là một tay xạ thủ, và sức tay của đức vua vốn vô địch trong triều ngoài nội. Ông không những bắn chuẩn hồng tâm mục tiêu mà còn bắn xuyên một lúc mười mấy thân chuối. Đức vua đã bước ra với cây cung vàng mà ngài ít khi sử dụng. Đây là cây cung vàng được truyền từ nhiều đời và là bảo vật của quốc gia. Nó rất nặng và khi bắn, sức bật của nó thường đi rất xa. Trong lúc hoàng hậu Samavati cùng 10 cung nữ đang bất động tĩnh lặng, trú vào tâm từ, thì đức vua giương cung lên, búng thử cây cung. Một âm thanh lạ lùng cất lên như xé tan không gian im lặng. Cả quảng trường im phăng phắc, mọi người căng mắt, nín thở. Đức vua thò tay phải rút mũi tên vàng lắp vào cung, rồi căng mạnh cánh tay. Đức vua tự nghĩ.
Chỉ một điểm ngay trái tim của con tiện tỳ thì mũi tên kia còn đi xuyên suốt 10 trái tim, bên sau trở thành một sâu như sâu chim vậy.
Rồi cung bật, mũi tên lao vút đi như lằn sao xẹt. Mọi người nhắm mắt lại, có vài tiếng la hét sợ hãi rú lên. Nhưng chuyện lạ đã xảy ra. Mũi tên vàng vừa tới nơi trái tim của hoàng hậu, nó như bị một sức mạnh vô hình dừng đứng lại. Và rồi, mũi tên như có con mắt, nó chuyển hướng, quay ngoắt về phía đức vua và lao đi. Đức vua chưa kịp định thần, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì mũi tên đã đến gần trái tim của ông. Và ngạc nhiên làm sao, nó cũng đứng sững lại, rồi rơi xuống đất. Cả quảng trường im phăng phắc, trố mắt, sững sờ. Đức vua bần thần, thả rơi cây cung, lạnh người. Ngài tự nghĩ.
Cây cung truyền đời này, mũi tên đặc biệt này chỉ sử dụng lúc truyền ngôi. Giữa bốn lực sĩ giác đến đặt vào tay thái tử kế vị, yêu cầu bắn trúng hồng tâm mặt trống đồng đặt cách xa tối thiểu 500 thước. Nó có thể xuyên thủng thân cây sa la một vòng ôm. Nó có thể xuyên thủng vách tường bằng đá. Thế nhưng tại sao? Dưới mãnh lực nào, quy lực nào nó không dám đụng đến hoàng hậu? Đã không dám đụng đến tội nhân, mà nó lại còn quay trở lại suýt đâm thủng lồng ngực của ta. Ồ, vậy đúng là do đức hạnh của bà hoàng hậu rồi. Chính do giới đức và trái tim nhân từ của hoàng hậu mà mũi tên kia cũng không nỡ giết ta.
Xúc cảm tâm linh và cũng thành tâm hối quá, đức vua ra lệnh cho lính cận vệ mở trói cho hoàng hậu và 10 cung nữ, rồi ông bước tới, quỳ xuống bên chân hoàng hậu, chân thành thốt lên.
Ta thật xin lỗi, xin hậu hãy đại lượng tha thứ cho ta.
Hoàng hậu Samavati cầm tay đức vua nâng lên.
Xin bệ hạ giữ gìn ngọc thể.
Đức vua chưa chịu đứng dậy.
Hậu tha thứ cho ta chứ?
Đương nhiên, thần thiếp không những tha thứ cho bệ hạ bây giờ, mà trước đó, trong khi bệ hạ giương cung bắn, thì thiếp và tất cả cung nữ còn rải tâm từ đến cho bệ hạ, đến cho những người du quan giá họa hãm hại chúng thiếp nữa đó.
Trẫm đã si mê lạc lối bước đi mà không thấy, không biết đường về. Vậy từ nay hậu hãy cho trẫm nương tựa dưới nhé.
Vậy là rất tốt, nhưng không phải nương tựa nơi thần thiếp mà bệ hạ. Phải thành tâm nương tựa nơi đức chánh đẳng chánh giác. Vì chính ngài mới là bậc cao quý, cao thượng trên đời này, nơi mà cõi người và cõi trời đều nương tựa.
Dân, ta sẽ quy y với Đức Thế Tôn.
Bệ hạ, phải đích thân đi đến chỗ Đức Thế Tôn tức khắc bây giờ chứ?
Dân ta sẽ làm như vậy.
Đức vua nói xong, đứng dậy, ân cần nắm bàn tay của hoàng hậu, khẩn thiết nói.
Ngay bây giờ, trẫm chuẩn hứa cho hậu, rằng là hậu mong ước gì, mơ ước gì, sở thích gì, bất cứ điều gì, trẫm cũng sẵn lòng đáp ứng cho. Nên nhớ đây là ân huệ tối thượng đặc biệt trẫm dành cho hậu đó.
Dân, một điều thôi, và đây được xem như ân huệ tối thượng đại dương ban cho thần thiếp, là sau khi bệ hạ đến chân Đức Đạo Sư, xin quy tâm bảo rồi, thiếp mong bệ hạ cho phép thiếp, thay mặt thiếp, thỉnh mời Đức Phật cùng 500 tỳ kheo đến hoàng cung để cho chúng thiếp được đặt bát cúng dường và được nghe pháp trong vòng 7 ngày. Đấy là ước nguyện khẩn thiết duy nhất của thiếp vậy.
Đức vua khuôn mặt rạng rỡ, gật đầu đồng thuận và trong tâm lại phát sanh lòng kính trọng đối với hoàng hậu vô cùng. Ông tự nghĩ.
Bà ta không xin kim cương trân bảo, không xin địa vị quyền lực, không xin truy cứu kẻ mưu hại mình mà chỉ xin được bố thí cúng dường và nghe pháp. Ồ, hậu của ta thật sự đã trở thành bậc thánh nhân rồi.
Đức vua đứng lặng, vừa tri ân, vừa cảm kích tấm lòng vô lượng của hoàng hậu Samavati, và ngay giây khắc ấy đã có một sự chuyển hóa thật sự trong nội tâm của ông. Quốc vương Udena sau khi quy y Tam Bảo bên chân Đức Thế Tôn, thưa bạch lại lời thỉnh cầu của hoàng hậu Samavati, rồi lễ độ ngồi xuống một bên để nghe pháp. Đức Phật biết ông vua này trước đây bản chất hung bạo, thường săn bắn giết vật để làm thuốc tiêu khiển, lại còn đam mê tử sắc, vừa mới hồi đầu hướng thiện nên ngài không giảng nhiều, chỉ giáo giới ngắn gọn một vài nguyên lý thuộc về đạo trị dân, an dân, một vài đức tính phẩm chất cần thiết của giai cấp điều hành đất nước. Đức Phật cũng tỏ lời tán thán đức tin thanh khiết của hoàng hậu Samavati trước đây đã hiến cúng khu lâm viên trầm hương cho ni chúng có chỗ tĩnh cư và chuyên thỉnh mời đặt bát cúng dường 7 ngày tại hoàng cung. Đức Phật cũng nói rõ cho Đức Vua biết là ngài chỉ đi một bữa đầu tiên với 500 tỳ kheo. 6 ngày còn lại sẽ có một vị trưởng lão khác đại diện dẫn đầu chư tăng, vì ngài còn phải để tâm tiếp độ rất nhiều gia chủ trong kinh thành nữa. Đúng hẹn và đúng sáng hôm ấy, Đức Phật với đại y vắt vai, với bình bát màu mận chính, dẫn đầu 500 tỳ kheo, gồm 200 vị tại vườn Goshitarama, 200 vị tại vườn Kurutarama và 100 vị tại lâm viên Barari Kambalavana, rồi họ cùng bộ hành về hướng cung vua. Tại Kosambi, cả ba lâm viên tăng chúng gần 2.000 vị, nhưng họ thường chia ra hàng chục đoàn khác nhau, bố trí rải rác khắp thành phố và cả các làng lân cận để trì bình khất thực. Họ ít khi đi một đoàn đông, vì như vậy thì khó đủ vật thực nuôi mạng. Vào các dịp an cư như năm nay, cả ba lâm viên đều đã có ba vị thí chủ lớn hộ độ hoặc thỉnh mời về tư gia, nên trường hợp Đức Phật dẫn đầu một lúc 500 vị tỳ kheo đi trì bình khất thực, thường là vào các dịp đặc biệt, dân chúng hiếu kỳ đứng xem rất đông. Chuyện Đức Phật và tăng chúng bị bọn du đảng, côn đồ chửi rủa, mắng nhiếc, phỉ báng, hạ nhục, chỉ mới 10 ngày trước đây đã trôi về quá khứ. Đức Phật và 500 vị tỳ kheo đi hàng một, thanh thoát, chậm rãi, như hình ảnh con rồng màu vàng sẫm, nhịp nhàng uốn lượn trên các ngã đường, như toát ra sự tĩnh tại, bình an, vô tranh, vô sự. Đức Phật vừa đến cổng hoàng cung, thì đồng lúc, cửa thành mở ra, hai tấm cửa vĩ đại bằng gỗ liêm như tự động lùi sang hai bên, lộ ra con đường đá cẩm thạch, hun hút đi sâu vào bên trong. Hai tháp canh hai bên chớn chở, bỗng vọng lên hai hồi trống canh như báo hiệu thượng khách đã đến. Ai cũng thầm nghĩ, quốc độ Vamsa dầu là tiểu quốc, nhưng cách bố trí vương thành kiên cố như thế thì không dễ gì các đại quốc xâm phạm được. Có lẽ vì vậy nên ông vua này gối cao nằm nghỉ và săn bắn tử sắc, ăn chơi hưởng thụ. Thế rồi, buổi lễ đặt bát cúng dường ngày thứ nhất diễn ra vô cùng trọng thể. Hoàng hậu Samavati và mấy trăm cung nữ tươi rạng nét mặt, tới lui sớt cơm bánh vật thực cho Thế Tôn và tăng chúng. Riêng đức vua Udana dầu vậy đức tin chưa vững vàng, viện cớ bận quốc sự hội họp tại triều đình. Riêng bà thứ hậu Maganiya thì căm tức uất hận đầy lòng, lánh mặt trong hậu cung. Đậu thực xong, Đức Phật ban bố một thời pháp. Ngài giảng giải khái quát lộ trình quẩn quanh từ cảnh giới sinh tử này sang cảnh giới sinh tử khác của tất thảy chúng sanh trong ba cõi sáu đường, và nhấn mạnh đến bốn cảnh giới đau khổ, thống khổ của các cõi an vui, người và trời như thế nào. Sau đó, Đức Phật khuyên răn mọi người bố thí, giữ giới, sống đời trong lành, hiền thiện. Hoàng hậu Samavati và mấy trăm thể nữ nghe như uống cả vào lòng. Riêng cô thị nữ Kujutara thì chú tâm, tư tác lắng nghe pháp, cho đến nỗi không thấy, không biết bất cứ cái gì xảy ra chung quanh. Thời pháp chấm dứt thì cô đã khắc sâu từ lời vào tâm khảm và có thể thuyết lại cho người khác mà không bỏ sót bất cứ một ngữ nghĩa nào, một chi tiết nào. Chuyện xảy ra trong tâm tư của cô thị nữ lương gù chỉ có Đức Phật và một số bậc thánh có thắng trí biết mà thôi. Những buổi đặt bát cúng dường còn lại, Đức Phật thấy các trưởng lão cao hạ đang đi du hóa nhiều phương, chỉ còn Đại Đức Ananda là năm hạ tương đối lớn, nên bổn phận dẫn đầu đi vào cung điện. Và rồi, sáu thời pháp của Đại Đức Ananda cũng uyển chuyển, lưu loát như nước chảy của con sông dài. Ngôn ngữ, đoạn ngôn, kệ ngôn, dụ ngôn đều rỡ rỡ sáng trong, cụ thể. Sắc tướng của Đại Đức vốn quang minh đẹp đẽ, mà ngôn từ, âm thanh của Ngài lại như ngọc chạm, như tiếng pha lê reo, trầm bổng du dương, làm cho thính chúng bị cuốn hút, mê đi, chìm lắng trong biển pháp. Vậy là chỉ mới ngày thứ năm, cung Nga thể nữ của Chánh Hậu đã dâng cúng bên chân Đại Đức Ananda đến 500 lá y, có nghĩa là họ có bao nhiêu tấm y quý nhất, đẹp nhất do vua ban, họ chưa sử dụng, do hoan hỷ quá nên họ đem ra dâng cúng hết. Chuyện ấy đến tai đức vua Udana, ông rất bực mình, tự nghĩ.
Mấy ông sa môn này bắt đầu lộ diện chân tướng rồi, tu hạnh xả ly, vô sản bần hàng mà lại thọ những một lúc 500 lá y quý đẹp. Rõ là lòng tham tích lũy của cải tài sản còn hơn là những kẻ thường nhân nữa. Được rồi, ngày mai trước đám đông ta sẽ lột mặt đạo ông ta.
Buổi lễ ngày thứ bảy diễn ra bình thường, có khác một chút là có đức vua và một số quan đại thần lắng nghe. Bực thì bực, ghét thì ghét, nhưng mà quả thật, lời pháp không chê vào đâu được. Và sắc tướng, âm thanh của Đại Đức Ananda còn lôi cuốn hấp dẫn họ nữa. Tuy nhiên, đức vua Udana không quên công việc định làm của mình. Thấy rồi, cuộc chất vấn bắt đầu.
Bạch Đại Đức, trẫm nghe nói Đại Đức có thọ nhận của cung nữ 500 lá y. Việc ấy là đúng sự thật hay không đúng sự thật?
Là đúng sự thật, tâu Đại Vương.
Trẫm nghe nói một vị tỳ kheo trong giáo hội của Đức Đạo Sư chỉ được phép sử dụng 3 y và không thể sở hữu nhiều hơn, có phải thế chăng?
Quả thật là vậy, tâu Đại Vương.
Nghĩa là Đại Đức cũng chỉ sở hữu 3 y, đúng như là vị tỳ kheo chân chính là tri túc xả ly và vô sản bần hàng.
Quả vậy, tôi đang cố gắng tu tập như vậy đó, tâu Đại Vương.
Vậy thì quá thật trẫm không hiểu là Đại Đức sử dụng 500 lá y ấy như thế nào.
Thưa, tất cả tôi đều đã cúng dường lại cho những vị tỳ kheo có y cũ rách.
Đức vua lộ vẻ ngạc nhiên.
Đại Đức cúng dường trở lại hết à?
Thưa vâng.
Thế Đại Đức không để dành cho mình một tấm y quý đẹp nào trong 500 tấm y ấy à?
Thưa không, không cần thiết. Vì tấm y cũ tôi đang dùng đây nó vẫn còn tốt.
Đức vua lặng người khi biết rằng mình đã ngờ oan cho người ta rồi, nhưng do tò mò, ông làm như thản nhiên hỏi tiếp.
Vậy thì 500 vị Đại Đức dân cúng y mới, thế y cũ của họ, họ dùng làm gì?
Thưa, họ sẽ cúng dường lại cho những vị có y cũ rách hơn nữa.
Rồi thì 500 tấm y quá rách nát ấy họ sử dụng vào việc gì?
Thưa, họ làm tấm trải giường.
Vậy sau khi trải giường?
Thưa, họ lót trên sàn, trên nền tại các lưu cốc.
Rồi sau đó nữa?
Tâu, họ làm dĩa chùa chân.
Rồi sau khi không còn sử dụng được nữa?
Không phải là không sử dụng nhiều cái mà thế gian đã quăng bỏ đi. Miếng dẻ chùa chân đã phế thải ấy, môn đệ của Đức Thế Tôn sẽ xé nhỏ ra, vết cho nhuyễn với đất sét để trám vào các lỗ thủng, lỗ hư trên các vách tường lưu thất. Tàu đại vương.
Đức vua Udana hỷ lạc dâng đầy trong tâm, đến nỗi tê rần cả người. Ông đổ gập người xuống, quỳ bên chân đại đức Ananda, thốt lên:
Ôi cao quý thay là đệ tử của Đức Vô Thượng Giác, đến nỗi khi thọ nhận vật dụng của thí chủ, dù một miếng dẻ chùi chân cũng không bỏ sót, cũng trở nên hữu dụng. Ôi tấm lòng biết trân trọng ấy, trên đời này có ai có thể bằng được một phần 16 vị đệ tử của Đức Tôn Sư? Trẫm đã sáng mắt, sáng lòng ra rồi thưa đại đức. Trẫm hiểu rồi và hiểu sâu xa vô cùng. Tri ân đại đức cùng đại chúng tỳ kheo tăng.
Theo với niềm vui của mình, Đức vua Udana sai quan thủ khố cho người mang thêm 500 lá y quý đẹp nữa đem chân cúng lên cho vị pháp sư. Sau 7 ngày đặt bát cúng dường và nghe pháp, biệt cung của hoàng hậu Samavati như được tiếp thêm sinh lực mới, nhiên liệu mới. Họ trang hoàng lại khắp nơi, mọi chỗ, mọi nơi. Tại phòng hội, họ quét dọn, lau chùi, mở các cửa sổ, thay đổi các bức rèm cho có màu sắc tươi sáng, thanh nhẹ hơn. Họ thay đổi những hương liệu xa xỉ, thay thế bằng hương liệu thanh tao, khiết nhã từ hoa, từ chiên đàn, từ đinh hương, hồi hương. Hoa được thay đổi mỗi ngày và chưng vào các kệ gỗ nhỏ sát tường, trông vui tươi và mát mẻ như không khí mùa xuân. Họ lót những tấm thảm lớn làm chỗ ngồi thiền. Một pháp tọa thấp, có lót thảm vàng dành chỗ cho pháp sư, và đó chính là thị nữ Kujutara lưng gù. Tại sao? Tại sao lại có chuyện ấy xảy ra? Vì mỗi ngày, sau khi nghe pháp, rất đông cung nữ không nắm bắt hết ý nghĩa. Tối lại, tại nơi phòng hội này, cô thị nữ đã thuyết lại toàn bộ cho họ nghe mà không bỏ sót bất cứ một đoạn nào. Và những ngày hôm sau đều diễn ra như vậy. Lại nữa, cô thị nữ này còn có cả một kho tàng khi được phép ra ngoài, và cô cũng không bỏ sót buổi thuyết pháp nào cho các hàng cư sĩ tại gia ở cả ba lâm viên. Có lần, tại vườn rừng Goshitarama, Đức Thế Tôn đã tuyên dương cô là nữ pháp sư cung đình. Cho nên, cách bố trí căn phòng này là theo ý của Hoàng hậu. Một là Kujutara mỗi buổi chiều phải có một thời pháp cho mọi người cùng nghe. Hai là ai muốn tĩnh tâm tham thiền thì lấy không gian này mà tu tập. Và thị nữ Kujutara đã làm trọn vẹn phận sự của mình tại tịnh xá học tu này. Nói về thứ hậu Magandhya thì bà luôn gườm gườm, đăm đăm, tìm mưu kế để trả thù. Và sau khi theo dõi, bà biết vào mỗi buổi chiều, hoàng hậu và cung nữ đều tụ họp tại phòng hội. Bà mừng quá vì biết rằng việc lớn sẽ thành. Hôm ấy, lợi dụng khi đức vua đi tuần du các thị trấn ngoại thành, bà mật bàn với ông chú quốc trượng của mình phương kế hãm hại hoàng hậu Samavati và mấy trăm cung nữ tu theo ông Cồ Đàm. Theo với kế này, ông quốc trượng được phép mở kho vải cùng một số thân tín tay chân, dùng vải ấy nhúng dầu rồi quấn quanh các cây cột gỗ tại biệt cung của hoàng hậu. Tính toán kỹ càng, đúng vào thời điểm mọi người đang nghe pháp là họ ra tay. Sau đó, họ lại còn âm thầm và nhẹ nhàng khóa kín tất cả mọi cánh cửa để không ai có thể thoát ra lối nào. Thực hiện hoàn hảo kế hoạch từ đầu đến đuôi, rồi họ cho người ở sân xa bắn vào bên trong vài chục mũi tên lửa là biệt cung bốc lửa cháy rần rật, và sự việc diễn tiến đúng như thế thật. Than ôi, lúc mọi người biết ra thì đã quá muộn rồi, lửa từ bên ngoài nổ lốp bốp đã lần sang mái của biệt cung, khói tỏa mù mịt, đã có cảm giác khó thở. Cánh cửa này, cánh cửa kia đều bị những cây sắt khóa chặt. Sức lực nữ nhi thì biết làm gì, có thể dùng cánh tay liệu yếu đào tơ đập vỡ những tấm gỗ liêm dày cứng hay sao? Họ đã trơ mắt, đã bất lực, mệt lả, đã có vài tiếng khóc ti tỉ, nức nở được kìm nén, nhưng vẫn thoát ra ngoài bằng những âm thanh ư ử. Hoàng hậu Samavati trầm tĩnh nhất, bảo mọi người đừng có hỗn loạn, hãy cùng ngồi xuống bên nhau, rồi bà ban lời giáo giới như sau.
Chị em chúng ta đã từng phiêu bạt, lang thang trong dòng luân hồi tử sinh thống khổ từ muôn xưa đến nay. Chẳng biết đâu là bến là bờ, duyên mai chúng ta gặp được Đức Thế Tôn và giáo pháp thoát khổ. Chúng ta đã có ngọn đèn soi sáng để lên đường trong đêm tối, vậy chẳng có gì đáng để sợ hãi cả. Ngọn lửa hung bạo này có thể thiêu rụi thân xác của chúng ta, nhưng nó không thể đốt cháy trí tuệ của chúng ta. Ý chí và nghị lực kiên cường, một lòng với giáo pháp của chúng ta. Vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta hãy công phu tu tập tinh tấn ngay từ giây phút này.
Mọi người thảy đều nghe lời, không gian đã trở nên yên lặng. Hoàng hậu Samavati nói tiếp.
Cô Kusutara lưng gù là bạn lành của ta, là thầy của chúng ta, đi mua hoa chưa về. Nếu có cô ấy, thì cô ấy cũng sẽ nói như sau. Trong hoàn cảnh, cái chết kề bên lưng như thế này, thì tùy theo tâm tánh và sở thích của mỗi người để lựa chọn đề mục thích hợp cho mình. Có thể tĩnh tại niệm hơi thở vào ra, có thể quán sự khổ, khổ thân, khổ của sự chết, có thể quán ngay đề mục lửa, có thể quán vô thường, vô ngã của ngũ uẩn, thập nhị duyên khởi. Chúng ta cứ thực hành như thế để có được sự lợi lạc tối thượng. Và khi ấy thì cái sống, cái chết của cái thân này có ý nghĩa gì đâu.
Sau đó, dường như một phép lạ đã xảy đến. Bên ngoài lửa cháy ngất trời, trống đánh, chiêng đánh, thanh la, não bạc đánh, tiếng người hô hoán rầm rập chạy đi cứu lửa, thì trong căn phòng khói mù mịt tỏa, Hoàng hậu Samavati và mấy trăm cung nga thể nữ yên lặng tọa thiền. Người định, người quán an nhiên tĩnh mặc. Cuối cùng, khi xác thân họ bị thiêu cháy, thì số ít đạt tam quả, một phần được nhị quả, số còn lại đều đạt đệ nhất quả, chảy vào dòng bình an. Hôm sau, chư tăng vườn rừng Gositarama và nói chung cả Kosambi đang xôn xao bàn tán hung tin ấy. Có người đau lòng bi thương, có người hoài nghi nhân quả, có người không biết kiếp trước họ làm việc diệt mà kiếp này bị trả quả kinh khiếp như vậy. Có người lại khởi tâm muốn biết cảnh giới lai sanh của họ ra sao, do việc thiện vừa mới làm thì nghiệp dữ tức khắc đến kéo lôi đi sao. Lại còn cái chuyện cô thị nữ lưng gù tại sao lại được thoát chết, rồi còn do nhân quả như thế nào mà lại có khả năng thông suốt giáo pháp để giáo giới giảng nói lưu loát rành rẽ như vậy. Đức Phật hướng thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, sanh tử thông, nên đã thấy nghe, biết tất cả mọi sự, nhưng vẫn lặng lẽ chưa nói gì, vì Ngài biết rõ là cái nghiệp riêng kia, cái nghiệp chung kia, nó vẫn còn tiếp diễn. Đức vua đang ngự du tuần tra ngoại vi kinh thành, khi nghe phi mã báo hung tin, ông tức tốc trở về, thì chứng kiến một thảm cảnh kinh hoàng. Ông đứng lặng nhìn biệt cung của chánh hậu với những tòa lâu đài ngang dọc, bây giờ chỉ còn là đám tro tàn âm ỉ khói. Lòng đức vua nặng trĩu, áo não, bi thương, khi nghĩ đến ân đức, nghĩ đến tấm lòng độ lượng của hoàng hậu. Nhưng ông cố trấn tĩnh, cố giữ nét mặt điềm nhiên, không phán xét gì, không hạch hỏi ai, không nói nên một tiếng nào, lặng lẽ đi về tẩm cung. Đức vua đuổi tất cả tả hữu ra ngoài, tự mình tắm rửa, thay xiêm đổi áo, rồi ngồi lặng như hóa đá, như thiền định. Rồi những con người, những sự việc diễn tiến đi qua tâm trí của đức vua như một cuốn phim quay chậm. Ông nhớ lại từ hồi nhập cung, hoàng hậu Samavati suốt 10 năm nâng khăn sửa túi, bà lúc nào cũng nho nhã, nhu thuận, dịu hiền, kính đáo và thanh cao như một đóa cúc trắng. Cũng chính nhờ bà lây lan những tính tốt của bà mà ông đã trở nên khá hơn, tự chủ hơn, trầm tĩnh hơn. Ngay chính những sự nóng giận, kể cả săn thú, giết vật, kể cả chửi rủa, đánh đập, la mắng người vô cớ, ông cũng đã giảm được 5-6 phần. Còn nữa, bà chưa hề yêu cầu điều gì, nguyện ước điều gì, xin ban cái gì cho cá nhân mình cả. đối với cha mẹ, thân bằng quyến thuộc. Bà cũng xử sự chừng mực, tình lý cân phân, và cũng chưa hề xin cho người bà con nào một chức quan nhỏ. Năm trước, khi có thai, bà chỉ xin được đi nghe pháp từ Đức Thế Tôn và cũng cầu nguyện cho hài nhi sau này trở thành một hoàng tử tốt, sáng suốt và lương thiện. Sau khi gặp Đức Phật trở về, bà dường như có nhiều niềm vui nội tâm hơn, rồi bà cũng giáo dục cho những cung nga thể nữ những đức tính hay đẹp như thế. Đứa trẻ ra đời, bà hết lòng chăm sóc, sao trao lại cho bốn bà nhũ mẫu cùng 10 cung nữ săn sóc ở gần cung điện của Đức Vua. Sáng nào, bà cũng sang thăm, nâng niu, triều mến, và ông cũng tiện đường dễ dàng ghé chơi, hôn hít cậu ấu hoàng xinh đẹp như con nhà trời. Vậy, Hoàng hậu Samavati không thể thả con rắn độc, bà không có mục đích để làm tuyệt tày đình ấy. Chuyện con gà sống cũng thật đáng ngờ. Ai mang 8 con gà sống đến, và tại sao lại được phủ kín, chỉ hé ra cho ta xem cái màu lông đen của gà thôi? Đằng trong ấy được che giấu cái gì? Ồ, tại sao ta lại hồ đồ tin người như vậy chứ? Cái bàn tay ông chú ấy hơi run run. Cái ông được mệnh danh là quốc trượng ấy rất là đáng ngờ. Thật ra, quốc trượng phải là thân sinh bậc chánh cung kìa. Nhưng do hồi ấy, ta mê mẩn sắc đẹp của thứ hậu nên đã chiều theo ý của nàng. Rồi lại còn một biệt phủ cho ông ta nữa chứ. Tiếp đến, lòng gà được trao cho ai? Tên cẩn thận Bồi Yến. Ai tâu là món ngự thiện nên để cho cung nữ chánh hậu làm? Tên cẩn thận Hầu Rượu. Vậy là tên quốc trượng, tên Bồi Yến, tên Hầu Rượu có vấn đề gì đó ám muội rồi. Còn có người thực của thứ hậu thì sao? Cô ta nhập cung là vì thăm thù Sa Môn Cồ Đàm, do cha mẹ chọn Sa Môn Cồ Đàm làm giai tế, nhưng ông ta không dám sờ đụng bằng chân. Cô ta được ta yêu thương là cô ta sẽ có kế sách báo thù. Vậy là cô ta yêu mối thù của cô ta hơn yêu ta. Chuyện trở nên sáng tỏ khi nửa tháng trước đây, cô ta tung hết tiền ra thuê bọn đầu trộm đuôi cướp phỉ báng nhục mạ Sa Môn Cồ Đàm và tăng chúng. Vậy là đã rõ tâm địa của thứ hậu. Từ từ, ta sẽ đưa cô ta vào bẫy. Việc cần làm hiện nay là âm thầm điều tra chuyện 8 con gà sống trước đã. Cái này thì dễ, vì chỉ cần lôi tên cẩn thận Bồi Yến là biết ngay. Tối ấy, Đức Vua cho gọi tên cẩn thận vào hậu cung và với sắc mặt lạnh như tiền, ông nói:
Có 2 con đường, ngươi có thể chọn một. Một là trẫm tạm mượn chiếc đầu của ngươi. Hai là ngươi hãy kể rõ thật cái gì giấu kín khó hiểu ở bên trong lồng gà hôm Tiểu Yến ấy.
Nghe cách hỏi của Đức Vua, tên cẩn thận biết là không thể giấu giếm ngài được nữa, nên đã tình thật khai hết. Đức Vua bàng hoàng. Xảo kế mà như vậy, vừa sâu xa khó lường, vừa thâm độc còn hơn nọc độc của rắn. Ôi, thương xót thay chánh hậu của ta, bị hàm oan mà không hề than oán một lời, lại còn rải tâm từ cho ta, và cả cho con tiện tỳ kia nữa chứ.
Chuyện 8 con gà sống, 8 con gà chết, vậy là trẫm đã rõ mọi chi tiết của kịch bản. Thế còn chuyện con rắn độc, ngươi có thấy biết mình nói gì không?
Tên cẩn thận Bồi Yến tâu thật lòng.
Dạ, 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 bà thứ hậu mua chuộc Hà thần và cả Diên thần Hầu Rượu cho bệ hạ. Dạ, luôn theo sát bệ hạ. Còn chuyện con rắn độc thì Hà thần không biết. Nhưng sau khi nghe nội dung bàn về con rắn nhỏ, Hà thần biết ngay đó chính là thứ hậu đã lén bỏ vào ống tiêu của bệ hạ đó. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ chiều hôm ấy, thấy quốc trượng hấp tấp đi vào cung rồi trao cho một cái hộp nhỏ, nói thoảng rằng để ý đó, nó độc lắm đó. Dạ, dạ, khi quốc trượng về, thứ hậu nhìn cửa trước, nhìn cửa sau. Lúc đấy bệ hạ đang ngự chơi bên phòng của Ấu Hoàng, rồi lẻn vào phòng của bệ hạ. Dạ, chắc chắn nó đã được lén như bỏ vào bên trong ống tiêu của bệ hạ đó.
Đức Vua gật đầu.
Đúng vậy rồi. Chẳng lẽ nào hoàng hậu lại để rắn trong chăn của mình?
Trầm ngâm hồi lâu, Đức Vua cẩn thận nói nhỏ với tên cẩn thận.
Bây giờ trẫm phạt ngươi, nhịn đói một ngày, ngoan ngoãn ở đây. Đừng có kêu ca la oán gì. Chiều mai trẫm sẽ mở khóa thả ngươi ra đối chứng.
Sáng hôm sau, lúc lâm triều, Đức vua cho hội họp hết quần thần và cả đại diện hai cung năm viện với khuôn mặt bình thản, an nhiên như không có gì xảy ra. Quần thần, người này, người kia mở lời chia buồn, khuyên giải Đức vua đừng quá sầu não mà họa hại đến sức khỏe, ảnh hưởng đến muôn dân bá tánh. Đức vua chợt cất giọng cười ha hả.
Các khanh lầm rồi, trẫm không buồn mà trẫm còn vui nữa đấy. Các khanh biết tại sao không?
Đức vua tự hỏi rồi tự trả lời.
Cứ mỗi lần nghĩ đến con rắn độc tại cung của hoàng hậu là trẫm còn rỡn cả tóc gái. Biết bao nhiêu ngày trẫm ăn không ngon, ngủ không yên, luôn luôn phập phòng lo sợ, không biết có mưu kế nào rình rập nữa hay chăng? Còn con rắn độc thứ hai, thứ ba nữa chăng?
Nghỉ hơi một lát cho cả triều thần hiểu trọn vẹn ý nghĩa, rồi Đức vua tiếp.
Nay thì toàn bộ cái cung lầu ấy bị thiêu rụi rồi. Những con người với những kế độc ấy cũng rủ nhau ra đi cả rồi. Cho nên từ nay trẫm sẽ an tâm nằm ngủ không còn lo sợ gì nữa.
Một viên lão thần chợt tâu.
Tâu Đại Dương, một bậc mẫu nghi thiên hạ và 500 cung nữ bị thiêu cháy không phải là việc nhỏ. Mấy tòa cung lầu ngang dọc nguy nga tráng lệ bị đốt ra tro cũng không phải là việc nhỏ. Theo hạ thần á, là chúng ta phải lập một ban thanh tra để tìm cho ra thủ phạm cùng những người đồng lõa có tội danh tội chứng. Sau đó đó xử phạt tội hình đàng hoàng mới có thể nghiêm được phép nước.
Đức vua gật đầu.
Lão khanh nói đúng, nhưng lão chỉ biết một mà không biết hai. Vậy chậm sẽ hỏi khanh nhé.
Tâu dân...
Nếu có người đặt để lên bàn cân một bên là trẫm, một bên là hoàng hậu và 500 cung nữ, thì bên nào nặng hơn?
Dạ, bệ hạ nặng hơn.
Một bên là 10.000 đồng tiền vàng để kiến tạo biệt cung, còn một bên là trẫm, thì bên nào nặng hơn?
Dạ, cũng bệ hạ nặng hơn.
Ha ha, trẫm nặng hơn vậy là đã rõ rồi. Vì an toàn tánh mạng cho trẫm, vì muốn cất đi gánh nặng sợ hãi ngày đêm của trẫm nên ai đó đã ra tay làm việc này. Chắc người ấy là một người có tâm hồn cao thượng, yêu thương trẫm hết mực nên đã bảo vệ tánh mạng cho trẫm đấy.
Đức vua còn lặp lại.
Tánh mạng của trẫm là đệ nhất, hộ trì tánh mạng cho trẫm tức là hộ trì quốc độ vậy. Trẫm vô cùng cảm ơn quý vị ân nhân.
Thứ hậu Magandhya nghe đến đây không còn chịu nổi nữa, muốn xưng danh để lập công liền.
Dạ dạ dạ, bổn tâu bệ hạ, người làm việc âm thầm vô danh ấy là thiếp, trừ phi thiếp ra, ai có khả năng làm được việc ấy? Chính thiếp đã thảo kế hoạch, rồi nhờ quốc trưởng phụ giúp một tay, thì bây giờ bệ hạ mới hoàn toàn được tánh mạng đó bệ hạ.
Đức vua giả vờ ngạc nhiên.
Ồ, thế sao? Chính thật là nàng sao? Trước quần thần hai cung năm viện, trẫm tuyên dương công trạng đệ nhất cho nàng đó.
Thứ hậu xiết bao vui sướng, giọng Đức vua còn vang vang cả triều nội.
Vậy là ngoại trừ thứ hậu ra, trên đời này chẳng còn ai thương trẫm một cách thật lòng, một cách sâu sắc và chung thủy như thế. Để tri ân thứ hậu, trẫm còn muốn ban tước lộc cho quốc trượng cùng tất cả bà con quyến thuộc của nàng, kể cả những người âm thầm góp tay giúp sức nữa. Vậy thì chiều nay, ngay trước sân rồng, cuộc ban thưởng trọng hậu sẽ diễn ra ở đó. Tất cả mọi người hôm nay đều phải có mặt để chia niềm vui với trẫm đó nha.
Thế rồi buổi chiều, ngay tại sân rồng, khi thứ hậu Magandhya, quốc trượng cùng thân bằng quyến thuộc, một số tay chân bộ hạ tề tựu đông đủ, Đức vua ra lệnh cho quân cận vệ bắt trói cả thảy. Viên cận thần hầu rượu và bồi yến cũng bị bắt trói dẫn ra tại chỗ. Giọng Đức vua Udana uy nghiêm dõng dạc.
Đốt rụi biệt cung, thiêu chết hoàng hậu và 500 cung nữ. Thủ phạm chính là con nha đầu này, cùng với ông chú của nó, một tay chân bộ hạ của nó đã do chính từ miệng nó nói ra. Thân bằng quyến thuộc bộ hạ của nó cũng bị giả lây. Đúng như viên lão thần đã nói, phải trừng trị cho nghiêm phép nước. Chư quan thấy chậm làm như vậy có đúng không? Có sai lệch chỗ nào không?
Quần thần hô to.
Bệ hạ anh minh sáng suốt.
Chuyện 8 con gà sống, 8 con gà chết thì thủ phạm có 4 người. Con tiện tỳ điêu trá này, ông chú ác độc này cùng hai tên hầu yến và hầu rượu, ta đã điều tra kỹ càng.
Quần thần hô to:
Bệ hạ anh minh sáng suốt.
Chuyện con rắn độc thì thủ phạm chỉ có hai. Một tên thì đưa rắn độc, một tên lén bỏ vào ống tiêu của trẫm để giáo họa cho hoàng hậu Đức Hạnh.
Bệ hạ anh minh sáng suốt.
Chuyện đốt cung lầu giết hại hoàng hậu và 500 cung nữ thì tất thảy bọn chúng đều có góp tay góp sức tham gia đồng lõa.
Quần thần xôn xao bàn tán, không biết đức vua điều tra như thế nào mà chỉ chưa được nửa ngày, ông đã biết rõ tất cả.
Trẫm tuyên bố, toàn bộ gia sản của hai tên đầu sỏ sẽ bị tịch thu. Vàng bạc lấy được, trẫm sẽ cúng dường, sửa sang ba đại lâm viên để nhờ Đức Phật và chư tăng tụng kinh hồi hướng siêu độ cho hoàng hậu và 500 cung nữ. Trẫm xử lý như vậy có được không?
Bệ hạ anh minh sáng suốt.
Trẫm tuyên bố, thứ hậu tội quá nặng tương đương địa ngục A Tỳ sẽ mang đi xử trảm. Còn cái tên được mệnh danh là quốc trượng này cũng luôn như thế. Tên hầu rượu thì cho 5 ngựa phân thay. Tên hầu yến do thành thật khai báo, thú tội nên được tha chết, đuổi về quê quán. Bà con quyến thuộc cũng bị tịch thu gia sản, toàn bộ bị chém đầu rồi cho chôn cất tử tế.
Bệ hạ anh minh sáng suốt.
Bản án của đức vua tuyên bố không ai dám góp thêm một lời nào, và ngay chính tội nhân cũng không dám phản biện dù chỉ trong ý nghĩ. Ai cũng khâm phục đức vua đã dàn dựng một kịch bản đầy mưu trí để cho thủ phạm độc ác tự đưa đầu đưa cổ của mình vào trồng. Tại giảng đường vườn rừng Goshitarama, biết là chư tăng đang bị nhiều mối nghi ở trong lòng, Đức Phật liền vén mở bức màn quá khứ đã bị che lấp, liên hệ đến những việc xảy ra tại hoàng cung đức vua Udana.
Này chư tỳ kheo, một thở rất xa xưa, dưới triều đại vua Brahmadatta, thời đó không có một vị chánh đẳng giác nào trụ thế, chỉ có 8 vị độc giác trú cư tại núi non, kinh thành Xá Vệ. Các ngài thường vào thành phố để trì bình khất thực. Lâu lâu, đức vua lại triệu thỉnh họ vào cung, lệnh cho hoàng hậu, thứ hậu, thứ phi, cung nga, thệ nữ thay phiên nhau đặt bát cúng dường và nghe một vài pháp thoại. 8 vị đều được đức vua tôn kính là chỗ nương tựa tinh thần của vua. Họ được ngài coi như là linh hồn của quốc độ đó.
Hôm ấy, sau khi đi bát xong, có 7 vị quan bát qua hư không để lên Hy Mã Lạp Sơn, chỉ còn một vị đến bờ sông Hằng thọ thực, sau đó vào một lùm cây rậm thọ hưởng lạc về thiền, về quả. Đức vua trị vì vương xá hôm ấy, nhã hứng cùng chư hậu, chư phi, cung nga, thể nữ du lãm ở ngoại thành, bày cuộc vui săn bắn, sau đó họ nghỉ ngơi tại hành cung ven bờ sông. Như những cánh chim được sổ lòng, có một bà phi dẫn 500 cung nữ đi dạo chơi ven sông, sau đó tha hồ nhẫn nhơ ngụp lặn, bơi lội, đùa giỡn thỏa thích trong dòng sóng nước. Lúc họ lên bờ thì trời trở lạnh, ai cũng run lẩy bẩy. Bà phi sáng ý chạy đến lùm cây, gom lá khô, rác khô, cành khô rồi đốt lửa sưởi ấm. Vô tình, ngọn lửa lớn cháy lan đến lùm cây có vị độc giác đang trú định. Vì do cây cháy nên lộ ra hình tướng vị độc giác quen thuộc. Và có lẽ vì ngài đang an trú diệt thọ tưởng định nên chẳng hề hay biết chuyện gì xảy ra chung quanh. Bà phi chợt la lên:
Chết rồi, đây là bậc thầy của đức vua. Nếu ông ta tiết lộ chuyện này chắc chị em chúng ta không thoát khỏi tội chém đầu. Thôi, một liều ba bãi cũng liều. Chúng ta hãy phi tang, hãy chấp thêm rác khô, củi khô, đốt cháy ông ta luôn đi. Sau khi chỉ còn tro tàn thì trời không biết, đất chẳng hay.
Thế là 500 cung nữ làm theo lời bà phi. Mỗi người chỉ cần gom lượm một bó nhẹ, cả 500 người như thế thì đã thành một núi nhỏ vây quanh vị độc giác Phật. Khi thấy lửa bốc cháy rần rật, họ mới bỏ đi, yên trí với việc làm kín đáo của mình. Tuy nhiên, đức độc giác Phật sau 7 ngày trú định diệt thọ tưởng đã không bị chết cháy, y bát và vật dụng bên mình đều được bảo toàn do năng lượng tối thượng của định này. Ngài xả thiền, đi trì bình khất thực, rồi như cánh chim ưng nhẹ nhàng bay về tuyết sơn. Kể đến ngang đây, Đức Phật kết luận:
Chức đốt lửa lần đầu do vô tâm, vô ý, không có tư tác giết, nên không có tội nhân, không có tội quả. Đốt lửa lần hai là cố ý, có chủ tâm, có tư tác, nên có tội nhân và tội báo. Bà Phi thở xưa, hiện nay là hoàng hậu Samavati, là kẻ chủ mưu trong việc thiêu cháy Phật độc giác. 500 cung nữ thở xưa là kẻ tòng phạm, chính là 500 cung nữ hiện nay, chủ mưu hoặc tòng phạm, tạo một nghiệp ác chung, bây giờ bị trả quả cộng nghiệp là lẽ đương nhiên. Hoàng hậu Samavati và 500 cung nữ bị trả quả thiêu đốt cả hàng trăm hàng ngàn kiếp rồi, và quả báo hiện tại chỉ là dư nghiệp mà thôi. Lạnh lùng thay là nghiệp, công bằng thay là nghiệp, mà phân minh thay cũng chính là nghiệp vậy.
Sau khi biết rõ sự thật, cả pháp đường ai cũng rùng mình lặng người. Đức Phật còn giảng thêm:
Hoàng hậu Samavati và 500 cung nữ bên cạnh sự chết, nhưng nhờ không phóng dật, chuyên cần chú niệm nên đã đặt chân được ở cõi bất tử. Do vậy, bậc thiện trí kiên cố nhiếp tâm, hoan hỷ trong pháp sẽ nếm thưởng hương vị cảnh giới an lạc của thánh nhân. Người chuyên niệm, tinh tấn vững vàng, cởi bỏ, vượt thoát mọi trói buộc sẽ thành tựu niết bàn tối thượng.
Rồi Ngài đọc liên tiếp ba câu kệ:
Con đường phóng dật nguy nan, con đường tỉnh thức vinh quang đời đời, buông lung là kẻ chết rồi, pháp màu bất tử đợi người cần chuyên. Trí nhân thấy rõ cơ duyên, nhiếp tâm kiên định lên thuyền sang sông, an vui hoan hỷ tự lòng, dự vào cảnh giới thanh trong thánh màu. Trí nhân tinh tấn thiền hành, kiên trì nỗ lực kiên sanh niết bàn, ma dương khó buộc khó ràng, tự do tối thượng thênh thang bến bờ.
Đại đức A Nan Đà chợt phát biểu:
Bạch Đức Thế Tôn, người phóng dật giải đãi dầu còn sống nhưng xem như đã chết rồi, người chú niệm tinh cần dẫu chết rồi nhưng vẫn bất tử, ý nghĩa ấy chúng đệ tử đã lãnh hội rồi. Ôi cái vòng nhân quả báo ứng này, ngoài sự kiện nổi bật kẻ nhân thiêu cháy nên bị trả quả thiêu cháy, nó còn hé lộ cho ta thấy rõ hai hiện tượng nhân quả phân minh nữa. Một, bà Phi thở xưa do đặt bát cúng dường nên hiện nay do phước báo trợ sinh làm hoàng hậu với danh phận, địa vị sắc đẹp được bảo toàn. Hai, lại do nhân được nghe pháp thở xưa, nên kiếp này bà là người đầu tiên nghe pháp, rồi sau đó sống trong pháp. 500 cung nữ theo hầu đều được giải thích tương tự như thế. Không biết kiến giải của đệ tử như vậy có trùng khích với sự thật nhân duyên, nhân quả như đời không?
Đức Phật gật đầu.
Nói như vậy đấy. Tuy nhiên, trong cái riêng có cái chung và trong cái chung vẫn có cái riêng, nên không phải lúc nào họ cũng gặp gỡ nhau. Chung sống với nhau như chủ và tớ, vẫn có hàng trăm, hàng ngàn kiếp, họ thất lạc nhau trong luân hồi. Tương tự một trận bão, một cơn lốc, đi qua một cánh rừng, nó bức tung những ngọn lá, bay tản mát vào phương trời vô định. Hiện tại, họ gặp nhau lại do phúc duyên đã chín vàng, nên khi ra đi, một số đắc bất lai, nhiều hơn là nhất lai, số còn lại đều được vào thất lai cả.
Cả giảng đường như đồng thanh tán thán.
Lành thay, lành thay.
Đại đức A Nan Đà chợt hỏi:
Còn cô thị nữ Lương Ngụ, nhân duyên quá khứ của cô gái Đa Văn này như thế nào mà lạ lùng vậy, thưa đức đạo sư?
Cô ta không có ở trong số 500 cung nữ thợ trước nên được thoát chết. Cô ta chỉ cùng chung cộng nghiệp bố thí cúng dường cho 8 vị độc giác Phật. Nhưng riêng cô ta thì nghe pháp nhiều hơn, chăm chú tư tác nhiều hơn. Có điều đặc biệt nữa là có lần khi họ dâng bát vật thực còn nóng đến 8 vị độc giác, các ngài vừa đưa tay ra thì phát giác là bát còn nóng. Cô gái này tiền thân thị nữ Khayuttara, lanh trí lấy từ hai cổ tay ra 8 chiếc vòng ngọc dâng cho quý ngài, rồi nói rằng: Đệ tử kính dâng luôn 8 vòng ngọc này để quý ngài giữ bát trên tay cho đỡ nóng. Do phước báo của nhân này nên bao giờ cô ta cũng vượt trội trong chúng về thông hiểu giáo pháp, trí thông minh cũng như là sắc tướng.
ở đâu đó có tiếng cười nhẹ, rồi có tiếng hỏi.
Còn gái lương gù là tại sao, bạch Đức Thế Tôn?
Đức Phật cũng mỉm cười.
À, cô ấy thiệt là quá quắc. Trong tám vị độc giác, có một vị bị gù lưng. Hôm ấy, giữa mấy trăm chị em rỗi việc, cô này lấy một tấm chăn giả làm y, một cái bát vàng giả làm bát khất thực. Rồi cô gù lưng xuống, ôm bát đi tới, đi lui và nói rằng:
Ngài độc giác của chúng ta đi tới như vậy, đi lui như vậy, khi đứng thì cái lưng trông như cái vòng cung như vậy.
Đại đức Ananda thay mặt hội chúng hỏi tiếp:
Vậy vì cá nhân gì mà cô ta phải làm thị nữ, bạch Đức Thế Tôn?
Đấy là nghiệp riêng của cô ta. Chỉ mới đây thôi, vào thời Đức Phật Kassapa, cô ấy là một tiểu thư, con một bậc trưởng giả kinh thành Dương Xá. Cả đại gia đình đều là đệ tử thuần thành của Đức Phật Kassapa. Ngôi trang viên này là giếng nước ở ngã tư đường cho chư tăng ni đến và đi. Họ đặt bát cúng dường thường xuyên cho chư tăng. Chiều hôm ấy khi cô đang trang điểm, thì có một vị thánh ni đến viếng thăm gia đình trưởng giả. Do quá quen biết, nên vị thánh ni này ngồi xuống một bên. Vì bận trang điểm, cô ta nói:
Sư cô cho phép đệ tử được đảnh lễ sư cô bằng lời nói. Tiện thể, nhờ sư cô lấy giùm cái hộp phấn màu nằm bên phía tay trái của sư cô đó.
Vị thánh ni suy nghĩ:
Nếu ta không lấy cái hộp trang điểm theo lời yêu cầu của cô gái, thì nghịch ý cô ta có thể đưa đến sự phiền giận. Mà phiền giận, theo tính khí muốn gì được nấy, đã thành nề nếp của cô ta. Đôi khi tạo quan trái, đến một người đã vô lậu giải thoát như ta, thì cô ta sẽ bị quả báo rất là nặng nề, có thể đọa địa ngục. Còn ngược lại, ta thuận lấy để trao cho cô ta, như vậy là cô ta đã sai bảo một vị thánh lậu tận. Thế là sau này, cô ta sẽ mang lấy những kiếp tôi đòi hầu hạ người khác. Thôi thì ta đành để cho cô ta mang thân phận thấp thỏi, còn hơn là nghiệp báo oan trái đọa địa ngục.
Do cân phân hai tội nặng và nhẹ như vậy, nên vị thánh ni lấy hộp trang điểm cho cô gái. Và bởi nhân xưa như thế, nên nhiều kiếp rồi, cô Kujutara phải mang thân phận thấp hèn, làm nô lệ cho người. Thế là nhân và quả, người và vật của toàn bộ câu chuyện xảy ra tại hoàng cung đức vua Udana đã được Đức Phật vén mở từ trong mù sương của quá khứ. Ai nấy đều nghe biết rõ ràng, chẳng còn nghi ngờ thắc mắc gì nữa. Tất thảy phàm tăng đều kinh hãi khi chứng kiến sự diễn tiến lạnh lùng nhưng phân minh của nhân quả nghiệp báo. Kinh sách cũng nói rõ rằng cô Kujutara có một mong muốn là trở thành một vị đứng đầu giữa hàng nữ giới về học vấn. Trong lúc nhìn thấy một người tín nữ tương tự được thực hiện trong thời đức chánh đẳng giác Padumuttara, tương truyền rằng những bài kinh trong Như Thị Thuyết là những bài kinh mà Kujutara đã được học từ Đức Phật và sau đó đã lặp lại cho Hoàng hậu Samavati và những cung Nga thể nữ nghe. Bởi vì những bài kinh này được thuyết ở Kosambi và được cô giảng nói lại sau đó. Cô thị nữ lưng gù Kujutara lại còn được đề cập đến nhiều lần như là người gương mẫu giữa những đệ tử nữ tại gia. Ngoài ra, trong nhiều kiếp sinh tử trước đây, cô Kujutara được nhận biết là người nữ tỳ trong túc sanh truyện Ugara và trong túc sanh truyện Bisa, người y tá trong túc sanh truyện Kula Sutta Soma và người lưng gù trong truyện Kusa, vân vân và vân vân. Sau khi hoàng hậu Samavati qua đời, do cái chết của bà rất bi thương thê thảm, có hai người bạn đều có tên là Sama rất đau buồn, từ bỏ tất cả để xuất gia, sau đó thành hai vị trưởng lão ni. Hoàng hậu Samavati được công nhận là một trong những người nữ đệ tử tại gia xuất sắc nhất của Đức Phật và được Ngài công bố là người có tâm từ bi rộng lớn hàng đầu. Vì năng lực của bà có thể bảo vệ khỏi mũi tên được bắn bởi vua Udana và còn chuyện này cũng thường được tham khảo đến trong các chú giải. Riêng Kujutara, sau khi mất đi người chủ hiền đức, cô đã dành tất cả thời gian còn lại trong đời cho Phật sự bằng cách nghe pháp và thuyết pháp cho mọi người. Đức Phật đã xác nhận cô ta là một người lỗi lạc giữa hàng nữ tại gia vì sự nghe nhiều học rộng của cô và có cả tài thuyết pháp lỗi lạc trong hàng cận sự nữ nữa. Cả hoàng hậu Samavati và cô pháp sư thị nữ lưng gù đều là những nhân cách lỗi lạc trong hàng cận sự nữ, còn rọi sáng, dịu dàng cho đến ngày hôm nay.